Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tiếp theo đó là các tiết mục nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đình Tuấn.
Tình còn dâng cho Chúa là trái tim không san sẻ, dám yêu hết mình và dám sống hết tình, hết mình cho Thiên Chúa, hết tình cho mọi người. Thiên đàng đâu phải chuyện bâng quơ, Chúa đâu phải là chuyện vu vơ, nhưng là chính cuộc đời con xin dâng cuộc đời Chúa đã ban tặng. Dù rằng đây những gian nan, nhưng cuộc sống vẫn đầy ân. Chúa không người là niềm vui hạnh phúc suốt đời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 5, từ câu 33 đến câu 37. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Anh em còn nghe luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy chọn lời thề với Đức Chúa. Còn thầy bảo cho anh em biết, đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân người. Đừng chỉ Jerusalem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không, thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong cuộc sống thường ngày, ít nhiều chúng ta đã có kinh nghiệm gặp gỡ những người nói dối như vậy. Họ lấy từ vật chất cho đến thần linh để thề, hầu làm cho người khác tin vào lời nói của họ. Nhưng họ đã thất bại, bởi sự gian dối không thể che lấp được sự thật. Nguyên nhân sâu xa của việc nói dối thề gian là vì con người thiếu sự chân thật nơi mình. Sứ điệp lời Chúa hôm nay tiếp tục giải thích về sự công chính mới Chúa Giêsu dạy các môn đệ và cả chúng ta nữa về sự trung thực. Đừng thề chi cả, có thì phải nói có, không thì phải nói không. Nghĩa là một khi đã trung thực trong lời nói thì không cần thề nữa, vì mọi người đều tin chúng ta. Chỉ những ai có tâm địa gian dối thì mới cần thề thốt. Và người nào càng thề thốt nhiều, người đó càng gian dối nhiều. Nhìn vào xã hội chúng ta đang sống, dường như sự dối trá đã trở thành lối sống. Con người càng tìm cách hủy diệt lẫn nhau, trở nên tay sai cho ma quỷ. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy can đảm sống sự thật, đứng về phía sự thật và sống chết với sự thật. Khi kêu gọi chúng ta sống sự thật, trước hết Chúa Giêsu muốn lời nói của chúng ta tự nó phải mang sức mạnh của sự thật. Tự nó trở thành lời đáng được mọi người tin cậy. Thật vậy, con người không thể sống với nhau nếu không tin tưởng và thành thật. Không có sự thành thật, cuộc sống chung sẽ rất nặng nề, vì phải thường xuyên cảnh giác và lo sợ. Vì thế, người môn đệ Chúa Giêsu phải là người yêu mến sự thật, chân thành trong lời nói cũng như việc làm, không giả hình, không gian dối. Bởi sống sự thật làm cho cuộc đời chúng ta trở nên có ý nghĩa, góp phần xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ, làm cho tin mừng tình yêu của Chúa được sống động và trở nên cụ thể ngay trong trần gian này. Không những sống trong sự thật, Kitô hữu chúng ta còn được mời gọi làm chứng cho sự thật theo gương Chúa Giêsu, đấng đã đến trong thế gian là để làm chứng cho sự thật. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đứng chân thật. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nên họ phải thể hiện tính chân thật của Thiên Chúa trong cuộc đời. Vì thế, Chúa Giêsu không cho phép chúng ta dối trá. Ngài mời gọi chúng ta, hãy đi theo con đường sự thật và làm chứng cho sự thật trong một xã hội đầy sự dối trá hôm nay. Vì thực ra, khi không có sự thật nơi mình, chúng ta, dù có thể độc địa đến đâu, thì lời thề đó cũng khó thành hiện thực. Đừng thề chi cả, cũng đừng dựa vào thần thánh để đánh lừa người khác. Chúng ta có thể đánh lừa được tha nhân, nhưng không lừa được Thiên Chúa, vì Ngài thấu suốt mọi sự. Là những Kitô hữu, là những môn đệ của Chúa Giêsu, chúng ta có bổn phận làm chứng cho sự thật. Vấn đề là nơi mỗi con người có sự thật không? Có dám sống sự thật không? Hãy sống chân thật để cuộc đời chúng ta được bình an và hạnh phúc. Đừng để cho sự dối trá, lừa lọc, thiếu ngay thẳng đẩy chúng ta xa lìa Thiên Chúa, xa cách mọi người. Cũng đừng vì một chút lợi lộc chóng qua ở trần gian này mà chúng ta phải suy nghĩ bất chính, nói lời gian dối và hành động thiếu trung thực. Vì chúng ta chẳng thể vì sự gian dối của mình mà có thể kéo dài cuộc đời hay làm cho tóc mình ra trắng hay đen được. Nên nhớ điều này, sự thành thật chỉ có nơi Thiên Chúa. Còn sự dối trá, thề gian, lọc lừa luôn có nơi ma quỷ. Chúng ta là con Thiên Chúa, thì hãy sống thành thật như Thiên Chúa mà thôi. Lạy Chúa là đứng chân thật, Chúa hằng thấu suốt mọi sự trong ngoài cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết sống trong sự thật của Chúa, vì thật thà là dấu chỉ chúng con là con cái Chúa, còn quanh co gian lận là hậu quả của ác quỷ mà ra. Amen.
Tình con dâng cho Chúa là sống khiêm nhu bé nhỏ, dám quên chính mình và dám vâng thập hình. Mỗi ngày đi theo Chúa trong tình yêu phục vụ, sống trọn tinh thần của Giêsu, khó nghèo biết tình và xin vâng, sống sang chết vì tình thân. Con xin dâng cuộc đời Chúa đã ban tặng, dù rằng đây những gian nan nhưng cuộc sống vẫn đầy ân.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, Kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Sứ điệp của Đức Thánh Cha cho Ngày Thế giới Người Nghèo lần thứ hai. Đức Thánh Cha Francisco mời gọi toàn thể giáo hội cử hành Ngày Thế giới Người Nghèo năm nay trong niềm vui tìm lại khả năng ở cùng nhau. Và Ngài mời các giáo sĩ, tu sĩ, coi ngày này như một cơ hội tái truyền giảng tin mừng. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi trên đây trong sứ điệp công bố sáng 14 tháng 6 vừa qua tại Vatican, chuẩn bị cho Ngày Thế giới Người Nghèo, sẽ được cử hành lần thứ hai vào Chủ nhật thứ 33 thường niên, ngày 18 tháng 11 năm nay, với chủ đề Người nghèo này kêu lên và Chúa lắng nghe họ. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy nghiêm túc xét mình xem mình có khả năng thực sự lắng nghe người nghèo hay không. Trong chiều hướng này, Ngày Thế giới Người Nghèo muốn là một câu trả lời từ toàn giáo hội rải rác khắp nơi trên thế giới. Câu trả lời bé nhỏ cho những người nghèo thuộc mọi loại và mọi nơi, để họ không nghĩ rằng tiếng kêu của họ rơi vào khoảng trống. Có lẽ câu trả lời của giáo hội chỉ là một giọt nước trong sa mạc nghèo khổ, nhưng câu trả lời ấy có thể là một dấu chỉ sự chia sẻ đối với những người đang ở trong tình trạng túng thiếu, để họ cảm thấy sự hiện diện tích cực của một người anh chị em. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, trong Ngày Thế giới Người Nghèo lần đầu tiên, cử hành hồi tháng 11 năm 2017, tại nhiều giáo phận, người nghèo được mời dùng bữa. Nhiều người tìm được bầu không khí ấm cúng của một gia đình, niềm vui của một bữa tiệc, và tình liên đới của những người muốn chia sẻ bữa ăn với họ một cách đơn sơ và huynh đệ. Năm nay và trong tương lai, tôi muốn điều ấy xảy ra, và Ngày Thế giới Người Nghèo được cử hành dưới dấu hiệu vui mừng vì tìm lại được khả năng ở với nhau, cầu nguyện chung với nhau và chia sẻ bữa ăn ngày Chúa Nhật. Sau cùng, Đức Thánh Cha mời gọi các linh mục, tu sĩ nam nữ và giáo dân trong các giáo xứ, các hội đoàn và phong trào, hãy làm cho câu trả lời của giáo hội, cho tiếng kêu của người nghèo trở nên cụ thể. Sống ngày này như một thời điểm ưu tiên của công cuộc tái truyền giảng tin mừng, giúp chúng ta khám phá mỗi ngày vẻ đẹp của tin mừng. Chúng ta đừng để cơ hội ân phúc này rơi vào hư vô. Trong dịp Ngày Thế giới các người nghèo lần thứ nhất năm ngoái, Đức Thánh Cha đã mời hàng ngàn người dùng bữa với Ngài tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục, và hàng ngàn người khác được mời dùng bữa ở một số trường ở Roma. Năm nay cũng sẽ tái diễn các hoạt động tương tự. 3.000 người nghèo sẽ dùng bữa với Đức Thánh Cha tại Đại Thính đường Phaolô Đệ Lục sau thánh lễ bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút tại đền thờ Thánh Phêrô. Tin giáo hội tại Hàn Quốc. Giáo hội Hàn Quốc cử hành tuần cửu nhật cầu nguyện cho hòa bình. Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã đề xuất một tuần cửu nhật từ ngày 17 đến ngày 25 tháng 6 để cầu nguyện cho hòa bình và hòa giải trên bán đảo Triều Tiên, như một loạt các hội nghị thượng đỉnh và những tuyên bố mở đường cho mối quan hệ ngoại giao mới giữa hai miền Triều Tiên với Hoa Kỳ. Sau hội nghị thượng đỉnh tại Singapore, Tổng thống Hoa Kỳ, ông Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký một văn bản toàn diện hứa hẹn một mối quan hệ mới giữa các quốc gia và cam kết Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ thực hiện việc hướng tới sự phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Chỉ hơn một tháng trước đây, các nhà lãnh đạo của Bắc và Nam Triều Tiên, ông Moon Jae-in và ông Kim Jong-un đã ký một thỏa thuận. Trong đó, họ đã đồng ý theo đuổi cuộc đàm phán cho một hiệp ước hòa bình, cũng như phi hạt nhân hóa. Trong thỏa thuận, hiệp định Panmunjom ngày 27 tháng 4, hai nhà lãnh đạo cam kết sẽ nhanh chóng giải quyết tốt đẹp các tàn tích trong thời gian dài đối đầu, chia cắt thời chiến tranh lạnh, để quyết tâm tiến đến một kỷ nguyên mới cho hòa giải dân tộc, cho hòa bình và thịnh vượng, và để cải thiện, trao đổi văn hóa giữa hai miền một cách tích cực hơn. Các giám mục Công giáo Hàn Quốc đã chỉ ra mỗi ý cầu nguyện khác nhau cho mỗi ngày. Cầu nguyện cho việc chăm sóc sức khỏe cho người dân bị ly tán, cho những gia đình gốc Bắc nhưng đang sinh sống ở miền Nam, cho các nhà chính trị của cả hai miền Bắc Nam, cho việc rao giảng tin mừng tại miền Bắc, cho việc thúc đẩy trao đổi và đối thoại giữa Nam Bắc, cho cuộc hòa giải thực sự giữa hai miền, cho thống nhất hòa bình của bán đảo. Các giám mục cũng đang xúc tiến tổ chức một hội nghị vào ngày 21 tháng 6 tại Đại Chủng Viện của Tổng Giáo Phận Daegu, quan tâm cho một tương lai mới của bán đảo Triều Tiên nhờ vào những trao đổi hiệu quả giữa hai miền Nam Bắc. Sự kiện này dự báo có sự tham gia của các giám mục giáo phận Uncheongbu và giáo phận Daegu trong vai trò chuyên gia. Tin giáo phận Xuân Lộc. Ban trị sự Hiền Mẫu Xuân Lộc tham dự khóa bồi dưỡng. Sáng Chủ nhật, mùng 10 tháng 6 vừa qua, giáo xứ Thái Xuân hân hoan đón chào hơn 1.000 quý bà trong ban trị sự Hiền Mẫu của các giáo xứ, giáo họ từ khắp nơi trong giáo phận Xuân Lộc về tham dự khóa bồi dưỡng ban trị sự giới Hiền Mẫu giáo phận Xuân Lộc. Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, đã ưu ái và hiện diện trong ngày họp mặt này. Trong bài chia sẻ khai mạc, Đức cha Giuse kêu gọi quý ban trị sự Hiền Mẫu hãy là máy bơm để chuyển tải nước đến cho các hiền mẫu trong giáo xứ của mình. Những máy bơm đó phải là những máy bơm của lòng thương xót, những máy bơm của sự yêu thương và những máy bơm của sự bác ái, đượm tình người và đượm tình Chúa. Nhưng để làm được như thế, thì mỗi hiền mẫu phải thực sự yêu mến sứ mệnh hiền mẫu của mình. Nếu như hiền mẫu không yêu mến sứ mệnh của mình, thì những công việc, hay những hoạt động, hay những sinh hoạt sẽ không đạt được kết quả tốt. Sứ mệnh ấy chính là trách nhiệm sinh con, trách nhiệm dưỡng dục, trách nhiệm giáo dục, nhất là trách nhiệm trong vai trò ban trị sự trong giáo họ, giáo xứ, giáo phận. Kế đó, cha trưởng ấn tòa giám mục Xuân Lộc, Giuse Đoàn Xuân Linh, hướng dẫn về nhiệm vụ của trưởng và thư ký ban trị sự và linh đạo sống của quý bà hiền mẫu trong xã hội ngày nay. Kế đó, Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú đã hướng dẫn về những sinh hoạt của hiền mẫu. Đức ông nhấn mạnh về linh đạo sống của quý bà. Đức ông Vinh Sơn đã khơi gợi lại nền tảng cho hạnh phúc ơn gọi nơi hiền mẫu. Việc nên thánh không phải là việc lúc nào cũng đi nhà thờ, đi đọc kinh hay cầu nguyện lâu giờ trong nhà thờ, rồi bỏ bê công việc, gia đình, hàng xóm. Nhưng đó chính là sống ơn gọi, làm vợ, làm mẹ. Mặt khác, Đức ông còn gợi lên cho hiền mẫu cách thức sống tổ sống đạo, cùng cảnh ngộ, cùng giúp nhau chia sẻ ngọt bùi, cùng nâng đỡ nhau, cùng sinh hoạt cộng đồng, cùng chăm lo cho nhau trong tình liên đới, để giống như cộng đoàn tiên khởi, người giàu không dư, kẻ nghèo không thiếu, và cùng bổ trợ cho nhau, cùng giúp nhau vượt qua mọi gian khổ. Ban chiều, cha Hieronymo Nguyễn Đình Công Giám đốc Hội đồng Giáo hoàng về truyền giáo tại Việt Nam, chia sẻ về việc truyền giáo thực hành. Trọng tâm của tiết học hướng về thực hành truyền giáo. Truyền giáo phải là bằng những việc rất cụ thể, chứ không phải bằng những gì chung chung. Vào lúc 15 giờ 30 phút, thánh lễ tạ ơn do cha Gioan Bautista Nguyễn Văn Thành đặc trách giới hiền mẫu giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế với cha Gioan Bautista có cha Joachim Phan Công Chính, phó đặc trách giới hiền mẫu giáo phận, cha trưởng ấn tòa giám mục. Trước khi kết thúc thánh lễ, chị trưởng giới hiền mẫu giáo phận thay mặt toàn thể quý bà cảm ơn quý đức cha, đức ông, quý cha đặc trách, quý cha giáo trong ban giảng huấn, thường vụ ban hành giáo và ban trị sự các giới giáo xứ Thái Xuân đã tổ chức và phục vụ cho ngày học tập thật tốt đẹp. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, sỉ nhục là giết tương lai người khác. Đức Thánh Cha Francisco đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta sáng 14 tháng 6 vừa qua. Đức Thánh Cha nói, hãy làm hòa với đối thủ của bạn, để anh ta sẽ không giao nộp bạn cho quan tòa, rồi quan tòa giao bạn cho đến canh, và bạn sẽ bị ném vào tù. Lời khuyên của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ ở đây là sự khôn ngoan của con người. Luôn luôn, một thỏa thuận xấu vẫn tốt hơn là một phán xử tốt. Để giúp hiểu được giáo huấn của Ngài về mối quan hệ yêu thương, bác ái với các anh em của chúng ta, Chúa sử dụng một ví dụ của đời sống hàng ngày, để rồi sau đó, Chúa đi xa hơn và giải thích về vấn đề lăng mạ sỉ nhục. Những lời lăng mạ được Chúa Giêsu nhắc đến là những lời lăng mạ cũ rích. Chúng ta có một danh sách những lời lăng mạ hoa mỹ, phổ biến hơn, nhiều màu sắc hơn. Và thật là mạnh mẽ, bởi vì bổ sung vào các điều răn không được giết người. Chúa còn thêm, bất cứ ai tức giận với anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Gọi anh em mình đồ ngốc hoặc điên thì bị lên án. Chúa nói, sự sỉ nhục không kết thúc trong chính nó. Đó là cánh cửa mở ra, bắt đầu một con đường sẽ kết thúc với việc giết chết. Bởi vì xúc phạm là bắt đầu giết chết, là loại trừ người khác, tước đi quyền được tôn trọng, gạt họ sang một bên, giết họ khỏi xã hội. Đức Thánh Cha nói tiếp, chúng ta quen với bầu khí mắng nhiếc sỉ nhục. Chỉ cần lái xe trong giờ cao điểm, sẽ thấy đủ kiểu chửi rủa. Người ta sáng tác các lời chửi rủa. Chửi mắng, sỉ nhục là việc rất nguy hiểm, bởi vì nhiều lần nó phát sinh do sự ganh tị. Khi một người khuyết tật thể lý hay tâm trí không làm hại đến chúng ta không muốn sỉ nhục họ. Nhưng khi một người làm điều gì đó mà chúng ta không thích, chúng ta mắng nhiếc họ và xem họ như người khuyết tật. Khuyết tật tâm trí, khuyết tật xã hội, khuyết tật gia đình, không có khả năng hội nhập. Điều này là hành động giết chóc, giết tương lai của một người, giết cuộc đời của một người. Chính ganh tị đố kỵ mở cánh cửa. Bởi vì khi một người có điều gì đó đe dọa đến tôi, ganh tị khiến tôi sỉ nhục họ. Sách Khôn Ngoan nói với chúng ta rằng, bởi sự ghen tị của ma quỷ mà sự chết đi vào thế gian. Đó là sự ghen tị đưa đến cái chết. Sự ghen tị đó bị ẩn đi, và khi nó không bị che giấu, nó mạnh mẽ. Nhưng Chúa Giêsu chặn lại cách hành xử này. Nếu bạn đi cầu nguyện, đi tham dự thánh lễ, và bạn nhận ra rằng một trong những người anh em của bạn có điều gì đó chống lại bạn, hãy đi hòa giải với họ. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, Chúa Giêsu yêu cầu giải quyết tận gốc rễ. Hòa giải là một thái độ căn bản, một thái độ cố gắng tôn trọng người khác, và cũng là phẩm giá của chính mình. Từ sự sỉ nhục đi đến hòa giải, từ sỉ nhục biến thành tình bạn. Đây là con đường mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 6 của Đức Giám mục Giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.
Anh chị em thân mến, trong cuộc ý kiến Đức Thánh cha Francisco dịp đi Ad Limina của Hội đồng Giám mục Việt Nam vừa qua, khi nghe Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục báo cáo về số ơn gọi linh mục đông đảo, Đức Thánh cha đã tỏ ra rất phấn khởi, nhưng liền sau đó ngài đã đặt vấn đề và chú tâm tìm hiểu về việc đào tạo linh mục. Sự quan tâm cách đặc biệt đến việc đào tạo linh mục của Đức Thánh cha là điều đáng cho chúng ta suy nghĩ. Thực vậy, Công đồng Vaticano thứ hai đã khẳng định rằng việc đào tạo linh mục là điều vô cùng quan trọng trong tiến trình canh tân toàn thể giáo hội. Thực tế cho thấy giáo hội đã và đang phải chịu những thảm trạng đau thương do các linh mục gây ra vì những thiếu sót trong việc đào tạo. Những gương xấu do vấp ngã của các linh mục đó đây bị đưa ra ánh sáng ngày một nhiều, đã làm hoen ố hình ảnh và uy tín của giáo hội thật nặng nề, khiến Đức Giáo hoàng Francisco phải đau đớn và xấu hổ lên tiếng xin lỗi về những thiệt hại không thể sửa chữa được mà các thừa tác viên của giáo hội đã gây ra. Ngoài ra, trào lưu thế tục đã và những biến đổi mau chóng trong môi trường văn hóa xã hội đã trở nên một mối đe dọa không nhỏ, khiến việc đào tạo linh mục ngày càng cấp thiết hơn. Qua những thao thức và hoạt động của Đức Thánh cha Francisco, Đức Hồng y Beniamino Stella, Bộ trưởng Thánh bộ Giáo sĩ, cũng đã nhận xét việc nuôi dưỡng và đào luyện các linh mục là một khía cạnh nền tảng trong hành động mang chiều kích giáo hội của triều đại Đức Giáo hoàng Francisco. Hiệp thông và chia sẻ với những khó khăn trăn trở của vị cha chung, đồng thời ý thức trách nhiệm của mình đối với giáo hội địa phương là giáo phận Phú Cường này, nên trong tháng 6 đây, tháng kính thánh tâm Chúa Giêsu bổn mạng của giáo phận, mà ngày mừng kính thánh tâm cũng là ngày chúng ta được mời gọi cầu xin Chúa thánh hóa các linh mục. Tôi mời gọi anh chị em hãy cùng quan tâm và tích cực góp phần thăng tiến việc đào tạo linh mục. Chúng ta phải xác định rằng việc đào tạo linh mục là điều rất quan trọng và cũng là trách nhiệm của mọi thành phần dân Chúa. Bởi vì linh mục xuất phát từ dân Chúa và để phục vụ dân Chúa, như Đức Thánh cha Gioan Phaolô đệ nhị đã xác quyết, linh mục không phải làm linh mục cho chính mình, nhưng là cho dân Chúa. Thực tế cho thấy, người hưởng dụng hoa trái của việc đào tạo linh mục chính là dân Chúa. Và mức độ tốt đẹp của hoa trái này tùy thuộc vào sự góp phần của mọi thành phần dân Chúa. Do đó, không thể ỷ lại giao khoán hoàn toàn việc huấn luyện linh mục cho ban đào tạo của giáo phận hay của chủng viện. Bởi lẽ nếu không có những cố gắng ươm trồng, khơi dậy và hướng dẫn đồng hành từ gia đình, giáo xứ, thì chẳng mấy hy vọng có được những mầm non ơn gọi gửi vào chủng viện. Và thực tế, có những trường hợp ban đào tạo cũng phải bó tay trước những ứng viên đã bị ảnh hưởng những hậu quả thế tục, có quá nhiều lỗ hổng, không thể cải đổi và không còn phù hợp với đời sống và sứ vụ linh mục. Vì thế, việc đào tạo linh mục cần được khởi sự từ gia đình, giáo xứ và cũng cần sự quan tâm hỗ trợ của mọi thành phần dân Chúa. Dĩ nhiên, việc huấn luyện nơi các cơ sở đào tạo linh mục theo chương trình phù hợp với sự hướng dẫn chính thức của giáo hội là điều rất quan trọng. Nơi đây cần có những nhà đào tạo tâm huyết, không chỉ giới hạn trong việc truyền đạt kiến thức, nhưng còn quan tâm đào luyện bằng những gương mẫu sống động và những bài học thực tế. Thật tốt đẹp và cần thiết biết bao nếu các gia đình Kitô hữu biết trở nên nơi khơi dậy và nuôi dưỡng các ơn gọi linh mục, nơi đào tạo những đức tính nhân bản và những nếp sống đạo cơ bản. Gia đình có thể được xem là chủng viện đầu tiên, trong đó cha mẹ là những người đào tạo bằng lòng đạo đức và gương dấn thân phục vụ. Cũng thật ích lợi nếu các ứng viên linh mục được sự đồng hành nâng đỡ của gia đình, không chỉ trong giai đoạn ở chủng viện mà còn cả khi sống sứ vụ linh mục nữa. Giáo xứ cũng là một môi trường thuận lợi cho ơn gọi được khơi dậy và phát triển. Sự quan tâm của cha xứ và những sinh hoạt lành mạnh sống động của các hội đoàn trong giáo xứ là nền tảng cho việc đào tạo nơi chủng viện và cho đời sống mục tử. Vả lại, việc các linh mục quan tâm chăm sóc nâng đỡ các ứng viên linh mục, nhất là những người thuộc trách nhiệm của mình, cũng là điều hợp lẽ công bình và cũng mang lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho chính linh mục cũng như cho cả giáo xứ nữa. Cách riêng với các ứng viên linh mục, cha muốn mượn tâm tình của Đức Thánh Cha Francisco để ngỏ với chúng con: trong quá trình được đào tạo, các con hãy xa lánh tinh thần thế gian, đừng sử dụng giáo hội cho tham vọng cá nhân, vì đó là một thảm họa cho chính các con và cho giáo hội. Các con hãy chân thành và tích cực đón nhận sự đào luyện và cũng hãy ý thức tự đào luyện mình để có thể thăng tiến và trở nên những mục tử xứng hợp, biết mang lấy thái độ tự hiến của Chúa Giêsu, đấng hiến mình vì đoàn chiên và quảng đại quên mình vì sứ vụ. Một cách rất đặc biệt với các anh em linh mục, tôi xin anh em đừng bao giờ nghĩ rằng tiến trình đào tạo đã kết thúc vào ngày anh em tốt nghiệp đại chủng viện và khi đã chịu chức linh mục. Nhưng đó phải là một tiến trình kéo dài suốt đời. Khi đối diện với một thế giới không ngừng đổi thay và đầy thách đố hôm nay, việc thường huấn cách ý thức và nhiệt tình sẽ giúp anh em sống vững vàng và phục vụ dân Chúa một cách hữu hiệu hơn như những mục tử đáng tin và đáng mến. Việc thường huấn không chỉ là cập nhật những kiến thức, những kinh nghiệm cần thiết cho những đòi hỏi của sứ vụ, nhưng còn làm những cơ hội hung đúc năng lực thiêng liêng, làm sống động ơn Thiên Chúa ban trong đời, nhất là của buổi ban đầu tươi đẹp. Với mọi thành phần dân Chúa, tôi kêu mời anh chị em, theo hoàn cảnh và khả năng của mình, hãy góp phần vào việc đào tạo linh mục để phục vụ Chúa, phục vụ giáo hội và cả xã hội nữa. Những lời cầu nguyện, những nâng đỡ, chia sẻ tinh thần và vật chất cho các ứng viên linh mục và các linh mục là điều cần thiết và cũng rất cao quý. Tuy nhiên, xin anh chị em cần ý tứ để không bị rơi vào cạm bẫy của danh lợi trần tục và không làm cho các ứng viên hoặc các linh mục bị biến chất vì những lạm dụng để hưởng thụ cách bất xứng. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu luôn đồng hành, hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực thăng tiến việc đào tạo linh mục rất khẩn thiết và đầy cam go này. Anh chị em thân mến, trong tháng 6 này, tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu bổn mạng giáo phận chúng ta, nhất là ngày thứ 6, ngày 8 tháng 6 năm 2018, ngày mừng Kính Thánh Tâm Chúa Giêsu cũng là ngày thánh hóa linh mục. Tôi xin anh chị em hãy sốt sắng hiệp thông cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục trong giáo phận của chúng ta được an mạnh xác hồn và được nên thánh thiện để có thể phục vụ hữu hiệu hơn. Trong ngày thứ 6 này, các linh mục trong giáo phận sẽ tập trung về nhà thờ chánh tòa để tĩnh tâm thay vì tĩnh tâm tại các giáo hạt. Đây là dịp sống bầu khí hiệp thông huynh đệ trong Thánh Tâm Chúa Giêsu và để kính múc dồi dào ân sủng cần thiết cho đời sống và sứ vụ mục tử của mình. Xin anh chị em tùy điều kiện có thể hãy hiệp thông cầu nguyện thật nhiều cho các linh mục. Cũng theo thông lệ, xin anh chị em hãy rộng lòng đóng góp tiền thao trong ngày này và quảng đại trợ giúp cách thiết thực để nâng đỡ các cha đang cần phải nghỉ dưỡng. Anh chị em rất thân mến, hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam đón mừng năm thánh kỷ niệm 30 năm các thánh tử đạo Việt Nam được tuyên thánh sẽ khai mở vào ngày 19 tháng 6 năm 2018 và kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2018. Tôi kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận chúng ta hãy tích cực, sốt sắng và cử hành và sống năm thánh trong điều kiện của mình, theo sự hướng dẫn của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Cụ thể, xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu trong giáo phận hãy sốt sắng hiệp thông tham dự thánh lễ khai mạc năm thánh sẽ được cử hành tại nhà thờ chính tòa lúc 9:30 sáng ngày thứ ba, ngày 19 tháng 6 năm 2018. Giáo phận chúng ta cũng chọn nhà thờ giáo xứ Búng, quê hương thánh linh mục Phêrô Đoàn Công Quý Tử Đạo, làm nơi hành hương để hưởng ơn toàn xá trong dịp năm thánh này. Ngoài ra, để các tín hữu có điều kiện học biết và noi gương sống của các thánh tử đạo Việt Nam là cha ông của chúng ta, Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng cho phát hành sách Hạnh các thánh tử đạo Việt Nam, ghi lại những mẫu gương sống đức tin và cuộc tử đạo của các ngài. Rất mong anh chị em nhiệt tình đón mua vì lợi ích của mình và con cháu. Thân ái chào anh chị em.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắm lên để ta, hãy thắm cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Tiếp tục nói về ý nghĩa của đau khổ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta sẽ bàn về đề tài Tin mừng đau khổ. Tin mừng đau khổ, đó là tựa đề của chương 6 trong tông thư Đau khổ cứu độ, được Đức Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô thứ hai gửi cho toàn thể giáo hội nhân lễ Đức Mẹ Lộ Đức ngày 11 tháng 2 năm 1984. Đây là những suy nghiệm của một con người đã trải qua nhiều đau khổ trong cuộc sống và dường như đã tiên nghiệm bao nhiêu đớn đau sẽ đến trong cuộc đời. Thật thế, chắc chắn vị giáo hoàng này sẽ được mãi mãi nhớ đến như một trong những vị giáo hoàng vĩ đại nhất trong lịch sử giáo hội. Nhưng hơn ai hết, ngài cũng là vị giáo hoàng chịu nhiều đau khổ nhất. Mồ côi mẹ năm lên 8, mất người anh thân thương nhất năm lên 12 tuổi, và mồ côi cha khi bước vào tuổi thanh xuân. Bao nhiêu mất mát ấy hẳn làm cho ngài cảm nghiệm được thế nào là sự cô độc trong cuộc sống. Sau vụ mưu sát năm 1981, vô số những bệnh tật ập xuống ngài, cộng với gánh nặng của bao nhiêu trách nhiệm, khiến cho đôi vai của vị giáo hoàng như trùng xuống. Ai cũng có thể đọc được thế nào là khổ đau trong dáng đi, trong giọng nói của Đức Gioan Phaolô thứ hai, nhất là trong những năm tháng cuối đời của ngài. Cũng như đối với mọi người sinh ra trên cõi đời này, đau khổ là một mầu nhiệm khủng khiếp đối với vị giáo hoàng này. Trong phần kết luận của tông thư Đau khổ cứu độ, ngài viết như sau. Dĩ nhiên, đau khổ là một phần của mầu nhiệm con người. Có lẽ đau khổ cũng được bao trùm trong mầu nhiệm như chính con người, vốn là mầu nhiệm không thể thấu hiểu được. Công đồng Vaticano thứ hai đã diễn tả chân lý ấy như sau. Chỉ trong mầu nhiệm ngôi lời nhập thể, mầu nhiệm con người mới được sáng tỏ. Thật thế, khi mặc khải mầu nhiệm của Chúa Cha và tình yêu của Ngài, Chúa Kitô, Adam mới, đã mặc khải trọn vẹn con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó. Nếu những lời này có giá trị cho tất cả những gì liên hệ đến con người, thì chắc chắn chúng lại càng có giá trị một cách đặc biệt đối với sự đau khổ của con người. Nói một cách chính xác hơn, mặc khải con người cho chính nó và làm sáng tỏ ơn gọi cao cả của nó là điều tối cần. Nhìn những kinh nghiệm bản thân dưới ánh sáng của mặc khải vẻ đau khổ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai gọi mặc khải của Chúa Kitô là tin mừng đau khổ. Theo Đức Thánh Cha, Đấng Cứu Thế đã viết tin mừng này bằng chính sự đau khổ mà Ngài đã đón nhận trong yêu thương. Đau khổ của Chúa Kitô cùng với giáo huấn của Ngài đã trở thành một nguồn cảm hứng vô tận cho những ai chia sẻ những đau khổ của Ngài. Trong những người đã từng chia sẻ sự đau khổ của Đấng Cứu Thế, phải kể đến trước tiên là mẹ Maria. Đức Thánh Cha viết về những đau khổ của Đức Mẹ như sau. Nơi mẹ, nhiều nỗi đớn đau dồn dập liên kết với nhau. Đó không chỉ là một bằng chứng về lòng tin sắt son của mẹ, mà còn là một góp phần vào sự cứu rỗi cho mọi người. Thật thế, ngay từ cuộc trao đổi với sứ thần, mẹ đã bắt đầu nhận ra rằng sứ mệnh làm mẹ của mẹ là một định mệnh gắn liền một cách độc nhất vô nhị với sứ mệnh của con mẹ. Không bao lâu sau đó, những biến cố diễn ra sau khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bethlehem và những lời của cụ già Simeon khi cụ nói về một lưỡi gươm sẽ đâm thủng tâm hồn mẹ. Tất cả những biến cố ấy cho mẹ sớm nhận ra sứ mệnh của mẹ. Nhưng sứ mệnh ấy lại càng được xác quyết hơn qua bao nỗi lo lắng và thiếu thốn trong cuộc chạy trốn vội vã sang Ai Cập vì quyết định bạo tàn của vua Herode. Sau những biến cố của cuộc sống ẩn dật và công khai của con mẹ, vốn là những biến cố mà mẹ đã chia sẻ một cách thâm sâu, mẹ lại trải qua nỗi đớn đau trên núi Sọ. Bên cạnh đau khổ của Chúa Giêsu, sự đau khổ của mẹ Maria dù có thể tưởng tượng được dưới cái nhìn của loài người, vẫn là một mầu nhiệm và góp phần vào công cuộc cứu rỗi thế giới. Lên núi Sọ và đứng dưới chân thập giá cùng với người môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu, mẹ thông phần một cách đặc biệt vào cái chết cứu độ của con mẹ. Và những lời mà chính mẹ nghe thốt ra từ môi miệng Ngài là một cách long trọng chuyển trao tin mừng đau khổ để được công bố trong cộng đồng các tín hữu. Là chứng nhân của cuộc tử nạn của Chúa Giêsu bằng sự hiện diện của mẹ và chia sẻ cuộc tử nạn ấy bằng sự đồng cảm của mẹ, mẹ đã đóng góp một cách độc nhất vô nhị vào tin mừng đau khổ. Mẹ đã sống trước lời của Thánh Phaolô, tôi phải bổ túc cho những gì còn thiếu sót trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Quả thật, mẹ Maria là người đã dùng cả cuộc sống của mình để làm chứng cho tin mừng đau khổ. Sau mẹ là các thánh tông đồ và cộng đồng tín hữu tiên khởi. Theo Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai, chương đầu của tin mừng đau khổ là một lời kêu gọi can đảm và kiên vững. Thánh Phaolô khẳng định, tất cả những ai muốn sống thánh thiện trong Chúa Giêsu Kitô đều sẽ bị bách hại. Bách hại là phần số chung của tất cả những ai muốn làm môn đệ Chúa Kitô. Ngoài sự bách hại, tin mừng đau khổ còn được viết lên bởi tất cả những ai cùng đau khổ với Chúa Kitô, nghĩa là kết hợp những đau khổ của họ với sự đau khổ cứu độ của Ngài. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai khẳng định rằng, qua các thế hệ, ai cũng đều thấy rằng đau khổ có sức làm cho con người được đến gần Chúa Kitô. Chính trong đau khổ mà con người được trưởng thành. Đức Thánh Cha viết, khi thân xác này bệnh hoạn, hoàn toàn bất lực và con người hầu như không còn sống và hoạt động được nữa, thì lúc ấy sự trưởng thành nội tâm và sự cao cả thiêng liêng trở nên hiển nhiên, mang lại một bài học cảm động cho những người mạnh khỏe và bình thường. Viết những lời này, có lẽ Đức Thánh Cha Gioan Phaolô thứ hai đã nghĩ đến bệnh tật và tuổi già mà Ngài sẽ trải qua. Nếu thế giới đã ngưỡng mộ những hoạt động của Ngài, thì những ngày tháng bệnh tật ở cuối đời Ngài lại đáng khâm phục hơn. Ngài không lãnh đạo giáo hội như một nguyên thủ quốc gia hay như một giám đốc công ty. Ngài chỉ thi hành một sứ mệnh được Chúa Kitô ủy thác và cốt lõi của sứ mệnh đó chính là bổ túc cho những gì còn thiếu sót. trong cuộc tử nạn của Chúa Kitô. Ngài là một vị giáo hoàng vĩ đại vì đã có những thành tựu lớn lao trong việc biến đổi thế giới. Nhưng Ngài còn cao cả hơn vì chính những đau khổ mà Ngài đã trải qua. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin tạm ngưng một nói với giới trẻ lần này tại đây. Nến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Giê-xu đến cho tình yêu lớn mãi. Tôi khát cháy, khát hoài. Người gọi tim tôi yêu thương trao thật nhiều. Người mở tim anh cho con trao thương yêu. Giê-xu đến cho niềm vui lớn mãi, lớn hoài, lớn hoài. Giê-xu đến cho niềm tin sáng mãi, sáng hoài, cháy hoài. Người đổ hân hoan cho vui tươi mơ hội, người ngỏ tin vui cho ruộng đời xanh tươi. Từ miền ta loan ra tin vui khắp mọi nhà, rồi thì thành tuôn ra nhà nhà vui hoan ca. Tin vui gieo nơi nơi đâm bông hoa xinh tươi ngát hương yêu cuộc đời. Giê-xu đến cho tình yêu lớn mãi.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Gánh nặng nề tìm đường quay về đẹp bên lòng Chúa. Cỏ xanh heo Chúa thương vô bờ, con đường mịn mờ phù ân tình Chúa. Nào ai lo lắng tâm sẽ khổ sầu, tìm về kêu cầu ân tâm từ ai. Tình ơi sẽ mãi xót thương vô về, ách Chúa nhẹ nhàng êm ái dịu dàng. Tìm về bên Chúa nếp thân vào Chúa, chút ngàn nắng cây gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ ủi an cảm thông, rất tình hối đau vững tâm hy vọng. Tìm về bên Chúa nếp thân vào Chúa, chút ngàn nắng cây đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ ủi an cảm thông, rất tình hối đau vững tâm hy vọng.
Đức Giáo hoàng Leo thứ 13 đã dâng cả thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 11 tháng 6 năm 1899. Ngài là vị giáo hoàng thúc đẩy việc tôn thờ Thánh Tâm vào ngày thứ sáu đầu tháng và ấn định tháng sáu là tháng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trong dịp dâng cả thế giới cho Thánh Tâm Chúa Giêsu này, có lẽ không ai có thể quên được lời kinh nguyện Ngài đã dâng lên
đó là kinh dâng loài người cho thánh tâm Chúa Giêsu. Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt, là đấng cứu chuộc loài người. Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa. Chúng con là người của Chúa, cùng muốn thuộc về Chúa, và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn, thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho rất thánh trái tim Chúa. Có nhiều người không hề biết Chúa, cũng có nhiều kẻ khinh thường điều răn Chúa và khước từ Chúa. Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ, xin hãy thương xót họ và đưa dẫn họ trở về cùng trái tim rất thánh của Chúa. Lạy Chúa, xin hãy làm vua cai trị chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa, mà còn cả những đứa con hoang đàng đã từ bỏ Chúa. Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được dịp trở về nhà cha, kẻo phải lầm than đói khát mà chết. Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa. Xin hãy đưa họ về đường ngay nẻo chính cùng một đức tin, hầu trở nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho hội thánh được bình yên vững mạnh. Xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình. Xin làm cho đất nước chúng con vang lời tán tạ sáng danh Chúa muôn đời. Amen. Lời kinh thấm đậm tinh thần của một vị mục tử nhân hiền, như hình ảnh vị mục tử tối cao là Chúa Giêsu. Tâm tình mục tử không chỉ chú tâm đến những con chiên ngoan hiền, nhưng lưu tâm cả đến những con chiên lạc, những con bị bỏ rơi, những con xa lìa tình yêu của Chúa. Tâm tình người mục tử quảng đại nghĩ đến cả những ai chưa biết Chúa, những người khước từ Chúa. Tâm tình của người mục tử mong muốn cho hội thánh được bình yên vững mạnh, muôn dân sống trong trật tự hòa bình. Thánh Linh Mục Pio Năm Dấu đã nói, chúng ta hãy nhớ rằng, thánh tâm Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không chỉ để thánh hóa chúng ta, mà còn vì linh hồn của chúng ta. Ngài muốn cứu độ các linh hồn. Khi đọc lời kinh, chúng ta không được phép cho mình tách khỏi thế giới này. Chúng ta không được co cụm vào vỏ ốc an toàn, chỉ biết đến mình hoặc chỉ biết giáo hội của mình. Nhưng chúng ta phải rao giảng tin mừng cho những ai chưa biết, để củng cố, bổ túc, nâng cao sự thật và sự thiện mà Thiên Chúa đã lan truyền giữa loài người, giữa các dân tộc, cũng là để thanh luyện họ khỏi sự lầm lạc và sự dữ, để Thiên Chúa được vinh danh, quỷ dữ phải hổ thẹn, và loài người được hạnh phúc. Thánh kính thánh tâm Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hiệp thông và chiêm ngưỡng sâu xa tình yêu cứu độ, tình yêu phổ quát, tình yêu phủ lấp đất trời, tình yêu vĩnh cửu của con Thiên Chúa chiến thắng cõi chết, chiến thắng hận thù, chiến thắng những nhỏ nhen ích kỷ vụn vặt của con người. Tình yêu nơi thánh tâm Chúa Giêsu có sức lôi cuốn chúng ta hiệp thông cùng với Chúa trên con đường thập giá đời mình, để rồi chúng ta sẽ cùng với Chúa liên kết thế giới, cải hóa thế giới và biến đổi tâm hồn con người. Tình yêu và các hành động diễn tả tình yêu luôn mời gọi và thu hút mọi người. Khát khao của người trao tặng tình yêu là muốn cho người mình trao tặng cảm nhận được. Thiên Chúa trao tặng tình yêu, và Ngài khát khao mong mỏi con người nhận ra tình yêu ấy. Hãy dâng toàn thể nhân loại vào biển cả yêu thương vô bờ của Thánh Tâm Chúa Giêsu, để Ngài thanh tẩy, thánh hóa và làm mới. Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu nguồn suối yêu thương, Chúa hướng dẫn đoàn chiên của Chúa nhờ các mục tử nhân lành và quảng đại. Chúa cũng chẳng muốn bỏ rơi một ai xa lìa chưa nhận biết Chúa. Xin cho chúng con biết luôn dùng lời kinh này để trao vào thánh tâm Chúa nhân loại hôm nay. Lạy Chúa, xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa. Xin hãy đưa họ về đường ngay nẻo chính cùng một đức tin, hầu trở nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên. Lạy Chúa, xin hãy ban cho hội thánh được bình yên vững mạnh. Xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình. Xin làm cho đất nước chúng con vang lời tán tạ sáng danh Chúa muôn đời. Amen.
Nào ai vấp ngã vương những lôi ngầm, dịch lòng âm thầm quyết tâm từ hôn. Dù đời lang lối Chúa không chấm tội, môi mòn trong chờ lòng con đổi mới. Nào ai đâu cố hết sức trang trừ, gặp nhằn những trường thử thách ngàn hương. Tìm về nơi Chúa xoay thiên dân chào, ân phúc ngọt ngào ơn Chúa sẵn sàng. Tìm về bên Chúa nếp thân bao Chúa, chút nhàn đắng cay gánh nặng đọa đây. Ngài sẽ nâng đỡ mũi an cảm thông, sức tình hối đau vững tâm hy vọng. Tìm về bên Chúa nếp thân bao Chúa, chút nhàn đắng cay gánh nặng đọa đây.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8 giờ đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên 1.000 sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.